Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 3 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria kích hoạt camera giao thông cuối cùng trong kế hoạch 35 thiết bị giám sát mới. Hãng tin Premier đưa tin, camera an toàn giao thông thứ 35 trong kế hoạch nâng cấp trị giá hơn 49 triệu đô la của chính quyền Allen đã chính thức hoạt động tại giao lộ giao giữa đường Dandenong và đường Clayton thuộc vùng Clayton. Thiết bị này là một phần trong nỗ lực giảm tai nạn đường bộ bằng cách giám sát hành động vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ. Nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Đại học Monash cho thấy, các camera giao thông có thể giúp giảm đến 47% số vụ va chạm tại các địa điểm được lắp đặt. Tốc độ là nguyên nhân góp phần vào khoảng 1/3 trong tổng số vụ tai nạn đường bộ tại Victoria, khiến mỗi năm có khoảng 100 người tử vong và 2.000 người bị thương nặng. Chỉ cần vượt quá giới hạn tốc độ 3 km/h, nguy cơ gặp tai nạn đã tăng đến 25%. Tất cả doanh thu từ việc xử phạt qua camera được đưa vào quỹ Better Roads Victoria để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Trong vòng 4 năm tới, chính quyền lao động sẽ đầu tư hơn 1,1 tỷ đô la vào kế hoạch hành động an toàn giao thông thứ hai, trong đó có 350 triệu đô la dành cho các sáng kiến giảm hành động nguy hiểm, như mở rộng chương trình camera phát hiện sao nhãng và không thắt dây an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động Allen đang hồi sinh tòa nhà mang tính biểu tượng tại công viên giải trí nổi tiếng Luna Park ở Melbourne, nhằm đảm bảo nơi đây tiếp tục là điểm đến yêu thích của các gia đình và du khách trong nhiều thập niên tới. Ngân sách bang Victoria năm nay sẽ phân bổ 5 triệu đô la để trùng tu cụm rạp chiếu phim Luna Palace, một phần không thể thiếu trong lịch sử hơn 100 năm của công viên Luna Park. Từng là nơi diễn ra các trò chơi nổi tiếng như Penny Arcade và George Jumps, tòa nhà Luna Palace đã bị đóng cửa vì xuống cấp. Nhờ nguồn tài trợ mới cùng khoản đóng góp 17 triệu đô la từ đơn vị quản lý Luna Park Melbourne, công trình sẽ được cải tạo để mở cửa trở lại vào tháng 11 năm nay, phục vụ sự kiện và tạo nguồn thu lâu dài. Với hơn 800.000 lượt khách mỗi năm, công viên Luna Park không chỉ mang lại việc làm cho hơn 250 người, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực lân cận, bao gồm các quán cà phê, nhà hàng và cửa tiệm. Một loại thuốc đột phá tên là Kisela, còn được gọi là Donemab, vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA phê duyệt, mở ra hy vọng làm chậm tiến triển bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu cho hàng trăm ngàn người Úc. Đây là phương pháp điều trị đầu tiên trong vòng 25 năm nhằm làm chậm suy giảm nhận thức bằng cách loại bỏ mảng bám amyloid trong não, nguyên nhân gây gián đoạn hoạt động của các tế bào thần kinh và dẫn đến suy giảm trí nhớ. Hãng tin Yahoo News cho biết, Kisela được tiêm truyền tĩnh mạch mỗi 4 tuần và kết quả ban đầu cho thấy có thể giúp người bệnh kéo dài thêm 2 năm sống chất lượng trước khi bệnh chuyển nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây không phải là thuốc chữa khỏi, mà chỉ phù hợp với bệnh nhân Alzheimer giai đoạn sớm có cấu trúc gen đặc biệt. Chi phí mỗi mũi tiêm khoảng 4.700 đô la. Và hãng dược phẩm Mỹ Eli Lilly đang xin đưa thuốc vào chương trình trợ giá dược phẩm PBS, dự kiến sẽ được xem xét vào tháng 7. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục đầu tư để cải thiện sức khỏe của các con sông và con suối mang tính biểu tượng tại đô thị Victoria, đồng thời tạo thêm môi trường sống cho động vật hoang dã bản địa. Giám đốc đặc trách nguồn nước bà Gail Tierney mới đây đã công bố 10 tổ chức được nhận khoản trợ cấp trị giá tổng cộng 2 triệu đô la từ chương trình Greenlands Grants Program. Các dự án này sẽ góp phần trồng hơn 1.800 cây bản địa và cải tạo 70 hectare đất, mang lại thêm mảng xanh cho cộng đồng và cải thiện môi trường sống cho các loài như cú Powerful và Ed Growing Grass. Hãng tin Premier cho biết, tổ chức Friends of Corroy Creek sẽ nhận được 23.000 đô la tiền trợ cấp để tái tạo bờ suối ở vùng Sunshine. Hội đồng quận Colac nhận được 350.000 đô la tiền trợ cấp để cải tạo con lạch Barongaroo Creek và gần 300.000 đô la tiền trợ cấp sẽ được dùng để trồng 6.000 cây con dọc theo con lạch Deben Creek, trong khu đất dự kiến sẽ được chuyển đổi thành công viên Benjionaganga. Những dòng suối và công viên sinh thái không chỉ hỗ trợ sức khỏe tinh thần cộng đồng, mà còn là nơi lý tưởng để người dân tham gia tình nguyện, trồng cây và giữ gìn chất lượng nước. Đây là vòng tài trợ thứ hai sau khi hơn 6 triệu đô la đã được cấp cho 23 dự án trong đợt đầu năm 2024, giúp phủ xanh hơn 200 hecta đất tại các lưu vực sông ở Yarra, Maribyrnong, Werribee và Bowen. Chính quyền Ireland vừa công bố dịch vụ hỗ trợ toàn diện miễn phí của Ủy ban Điện lực tiểu bang nhằm giúp các gia đình tại Victoria cắt giảm hóa đơn năng lượng bằng cách sử dụng thiết bị điện tiết kiệm năng lượng và lắp đặt điện mặt trời. Thủ hiến Jacinta Allen và Giám đốc đặc trách Ủy ban Điện lực tiểu bang Lily D'Ambrosio cho biết, chương trình này sẽ cung cấp thông tin minh bạch, dễ hiểu và đáng tin cậy, từ việc tư vấn đến kết nối người dân với các đơn vị lắp đặt được Ủy ban Điện lực tiểu bang xác nhận. Dịch vụ này sẽ giúp người dân ước tính chi phí ban đầu, mức tiết kiệm hàng năm, thời gian hoàn vốn, đồng thời áp dụng các khoản giảm giá và hỗ trợ của chính quyền bang. Hộ gia đình có thể tiếp cận thông qua công cụ kỹ thuật số hoặc gọi điện thoại và có thể yêu cầu đơn vị lắp đặt đến nhà để báo giá chi tiết. Theo chính quyền bang, các hộ gia đình có thể tiết kiệm khoảng 1.400 đô la mỗi năm nếu chuyển sang dùng thiết bị điện hoàn toàn và tiết kiệm hơn 2.700 đô la nếu kết hợp với điện mặt trời. Dự kiến, dịch vụ này sẽ hỗ trợ hơn 100.000 căn nhà trong vòng 15 năm tới và tạo ra hơn 1.000 việc làm trong ngành lắp đặt thiết bị điện. Dịch vụ sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2026. Chính quyền lao động đang hợp tác với Hội đồng thành phố Brimbank để xây thêm các trung tâm mẫu giáo và tăng thêm suất học cho trẻ em tại khu vực phía Tây Melbourne, nhằm mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các gia đình trong khu vực. Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton hồi cuối tháng 5 đã cùng với dân biểu của vùng St. Albans, Anna Suleiman, công bố hai dự án mới trong khuôn khổ chương trình hợp tác Building Blocks trị giá hơn 19 triệu đô la. Dự án bao gồm trung tâm trẻ em và cộng đồng Dempster Park tại đường Phoenix Street, vùng Sunshine North, với sức chứa 118 trẻ khi đi vào hoạt động vào năm 2027. Nơi đây sẽ có hai phòng học mẫu giáo, hai phòng tư vấn sức khỏe mẹ và bé, khu vực học tập ngoài trời, hội trường cộng đồng cùng các dịch vụ hỗ trợ gia đình. Cơ sở mẫu giáo St. Albans West Kindergarten cũng sẽ được xây mới hoàn toàn theo dạng module với hai phòng học, nâng sức chứa lên 118 trẻ khi hoàn thành vào năm sau. Sự hợp tác giữa chính quyền bang và hội đồng thành phố Brimbank sẽ mang lại tổng cộng 649 suất học mẫu giáo mới trong 6 dự án khác nhau tại địa phương. Chính quyền lao động đã thực hiện 18 thỏa thuận Building Blocks từ năm 2021, giúp triển khai hơn 100 trung tâm mẫu giáo mới và mở rộng trên khắp tiểu bang. Đây là một phần trong cải cách giáo dục sớm trị giá 14 tỷ đô la, nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để phụ huynh đi làm và học tập trở lại nếu muốn.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn, hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất, hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute, nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn. Và của bạn nữa, từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị. Và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activity-centers-programs được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn và có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình. Hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131450 trong khoảng từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đã tử vong trong vụ cháy chung cư ở phía đông Melbourne, bang Victoria. Các nhân chứng đã báo cáo ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của tòa nhà với nhiều cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp vào khoảng 7 giờ 55 phút tối ngày 2 tháng 6. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã đến tòa nhà chung cư trên đường Bishop Street ở Bossil và đã vào được bên trong căn hộ. Một cư dân được tìm thấy bên trong và đã tử vong tại hiện trường. Những cư dân còn lại trong căn hộ đã được sơ tán an toàn. Nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa trong vòng 15 phút. Cảnh sát cho biết vụ cháy dường như không có gì đáng ngờ ở giai đoạn này. Tuy nhiên, một chuyên gia hóa học về hỏa hoạn sẽ kiểm tra nguyên nhân gây ra vụ cháy. Bất kỳ ai có thông tin nào đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một người đàn ông đã được tìm thấy tử vong với nhiều vết đâm tại một ngôi nhà ở bang New South Wales. Thi thể người này được tìm thấy tại một ngôi nhà trên đường Kepler Street, Croydon Park, phía tây nam Sydney, bang New South Wales vào khoảng 5 giờ chiều ngày 2 tháng 6. Cảnh sát tin rằng người đàn ông này ở độ tuổi 50, mặc dù vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát đang coi đây là một vụ việc giết người và cho biết đây có thể là một vụ mua bán ma túy đã diễn ra vô cùng tồi tệ, đồng thời nói thêm rằng những vết thương của nạn nhân rất kinh hoàng. Hiện vẫn chưa rõ ai sống tại căn nhà đó hoặc ai đã đến đó vào chiều ngày 2 tháng 6. Cảnh sát cho biết vụ đâm dao không có liên quan đến gia đình hoặc bang đảng. Hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Trong bối cảnh Mỹ đang tạm dừng cấp thị thực cho sinh viên quốc tế và tuyên bố sẽ thu hồi thị thực với nhiều sinh viên quốc tế, Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare mới đây cho biết Úc có những trường đại học tốt nhất trên thế giới và khẳng định lĩnh vực giáo dục quốc tế là tài sản quý giá của Úc và Úc sẵn sàng chào đón các sinh viên quốc tế tài năng đến đây học tập. Hiện tại, Úc chưa thể đánh giá về chính sách mới của Mỹ đối với sinh viên quốc tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dòng sinh viên quốc tế đến Úc học tập. Song bản thân Úc cũng đang siết chặt số lượng sinh viên quốc tế đến Úc nhằm làm giảm áp lực về nhà ở. Trên thực tế, số lượng thị thực mà Úc cấp cho sinh viên quốc tế đã giảm 30%. Tuy vậy, với tuyên bố mà Bộ trưởng Giáo dục Úc vừa đưa ra thì chưa rõ liệu Úc có nới lỏng chính sách để đón thêm sinh viên quốc tế, trong đó có những người bị Mỹ từ chối hay không. Các thảm họa thiên nhiên xảy ra dồn dập trong những tháng đầu năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Úc, buộc chính phủ phải tăng cường hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo thống kê của Bộ Ngân khố Liên bang, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trong 5 tháng đầu năm ước tính lên đến 2,2 tỷ đô la. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất chủ yếu là do lũ lụt tồi tệ nhất từ trước đến nay xảy ra tại các bang duyên hải miền đông Úc là New South Wales và Queensland. Bộ Ngân khố Úc cho biết doanh số bán lẻ danh nghĩa tại Queensland đã giảm 0,3% trong tháng 2 và tiếp tục giảm 0,4% trong tháng 3. Trong khi đó, dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy chi tiêu hộ gia đình trên toàn quốc gần như không tăng trong quý 1 năm nay. Riêng tại Queensland, chỉ số này giảm 0,2%. Trước những tổn thất đáng kể như vậy, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers hôm 2 tháng 6 cho biết chính phủ hiện đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả để có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Theo ông Chalmers, những tiến bộ đạt được trong nỗ lực giảm lạm phát, hạ tỷ lệ thất nghiệp và kiểm soát nợ công trong thời gian qua sẽ góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với việc khắc phục sau thiên tai. Sau dòng bán tải đầu tiên là Hyundai Santa Cruz ra mắt năm 2021, phát triển dựa trên khung gầm liền khối của mẫu SUV Tucson, Hyundai đang phát triển một mẫu bán tải thực thụ với khung gầm rời. Giám đốc điều hành Hyundai Australia xác nhận, hãng đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung mới để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sử dụng khung gầm rời như Toyota Hilux, Ford Ranger và Kia Tasman, mẫu xe cùng tập đoàn. Hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể về mẫu xe này do Hyundai đang cân nhắc nhiều phương án động cơ, từ diesel, hybrid đến cả thuần điện. Với xu hướng siết chặt tiêu chuẩn khí thải tại Úc và nhiều thị trường khác, việc chia sẻ nền tảng với Kia Tasman có thể gặp trở ngại do mẫu bán tải này dùng động cơ đốt trong. Một khả năng khác được đề cập là hợp tác với General Motors sau khi hai hãng đã ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất xe tải và xe van. Hyundai dự kiến sẽ đưa mẫu bán tải mới vào sản xuất tại Úc trong vòng 3 năm tới. Bên lề diễn đàn Shangri-La tại Singapore diễn ra vào cuối tuần qua, Mỹ đã đề nghị Úc tăng ngân sách quốc phòng, song Úc đã bác bỏ đề nghị này. Truyền thông Úc dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles diễn ra vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đề nghị Úc tăng ngân sách quốc phòng lên 3,5% GDP càng sớm càng tốt. Phản ứng trước đề nghị này, mới đây Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã khéo léo không chỉ trích Mỹ, song khẳng định Úc sẽ tự quyết định chính sách quốc phòng và mục tiêu là vừa thúc đẩy quan hệ với các nước, vừa tăng ngân sách quốc phòng lên 2,3% GDP vào những năm tới. Theo truyền thông, với mức chi tiêu quốc phòng hiện tại, Úc dành khoảng 50 tỷ đô la cho quốc phòng. Và nếu ngân sách quốc phòng tăng lên 3,5% GDP, có nghĩa là Úc sẽ phải chi 90 tỷ đô la cho quốc phòng, một nguồn ngân sách vô cùng lớn và sẽ khiến chính phủ gặp nhiều khó khăn nếu chi một khoản tiền lớn như vậy cho quốc phòng. Dư luận Úc cho rằng Mỹ không dễ dàng từ bỏ ý định này và có thể tiếp tục đề cập vấn đề này với Úc, đặc biệt khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị cấp cao G7 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tới.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Quý vị đang cần tìm một nơi hoàn hảo cho lễ cưới? Happy Receptions với không gian rộng rãi cùng sảnh đón khách sang trọng, cổng chào tuyệt đẹp sẽ mang đến cho quý khách những buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng nhất. Sàn nhảy trang nhã cùng hệ thống đèn và sân khấu hoàn hảo. Happy Receptions, nơi nổi tiếng với món ăn ngon, thực đơn phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Cho mượn miễn phí lư hương, khăn bàn thờ, mâm quả và khay rượu. Địa chỉ Happy Receptions tại 199 Sunset Road, Tottenham, đối diện trạm xe lửa Tottenham, có car park rộng rãi. Mọi booking xin liên lạc 0418-228-338 hoặc 0438-937-027. Hãy đến với Happy Receptions, nơi mang đến cho bạn một đám cưới thanh lịch và khó quên.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Rula for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 6 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.011 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, sóng lớn gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ.